Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 86. Câu thứ 19. Ai có quyền quyết định hộ niệm trong bệnh viện hoặc ở nhà? Cái điều này cũng có gì phải bàn cãi, cũng có gì đạo lý cao siêu. Mà chỉ nêu ra đây để nhắc nhở rằng là hộ niệm trong bệnh viện và hộ niệm ở nhà là hai chỗ có khác nhau. Trong bệnh viện thì giường chiếu có vẻ sạch sẽ, nhất là ở nước ngoài. Có được y tá tới thăm hỏi, giặt giũ thì có người lo rồi. Còn ở nhà thì gia đình phải làm hết tất cả. Tuy nhiên đấy là cái việc tiện nghi về vật chất. Còn vấn đề siêu thoát thì sao đây? Chúng ta sẽ bàn tới. Câu A, ban hộ niệm toàn quyền quyết định, gia đình không được ý kiến. Đúng hay sai?
Sai.
Sai. Đưa vào bệnh viện cũng là do gia đình quyết định. Mà xin xuất viện cũng là do gia đình quyết định. Ban hộ niệm hoàn toàn không có quyền vào chuyện này. Chỉ có là nếu gia đình nghe lời ban hộ niệm, đem người thân sắp mạng chung của mình về nhà hộ niệm, thì cơ hội vãng sanh của người thân rất cao. Nếu người thân đó biết hộ niệm, nắm vững quy luật, rồi khi nằm xuống thì tự họ giữ vững tín nguyện hạnh đầy đủ, và ở nhà hộ niệm thì thuận lợi vô cùng. Tại vì xin thưa với chư vị, tất cả chúng ta đều là những người phàm phu nghiệp chướng nặng lắm đấy, không đơn giản đâu. Đừng bao giờ mình nghĩ rằng là mình bây giờ còn khỏe, còn trẻ như thế này, mà lúc ra đi mình an nhiên tự tại. Xin miễn cái tâm tự hào về chuyện này đi. Khi mà nghiệp chướng nó có duyên, nó ứng ra rồi, mình trở tay không kịp.
Tất cả mọi người chúng ta ai cũng có cả.
Chư vị cũng từng nghe những vị sư mà tu cá một đời, sau cùng khi nghiệp ứng lên họ phải nằm mê man bất tỉnh trong bệnh viện là cái chuyện thường vô cùng. Cái sức tu của họ như vậy mà cũng bị đấy. Chính vì thế mà về với lệ luật pháp quốc gia thì gia đình phải quyết định cái điều này chứ không phải là ban hộ niệm. Cho nên ban hộ niệm mà quyết định cho người thân của họ là điều sai, phạm luật. Câu B, gia đình quyết định ban hộ niệm không được quyền ý kiến. Đúng hay sai?
Sai.
Cũng sai luôn. Gia đình quyết định, nhưng mà gia đình nhờ ý kiến của người hộ niệm. Họ khuyên như vậy. Khuyên là ý kiến. Tôi khuyên là nên để ảnh trở về nhà, thì chúng tôi sẽ tận lực để mà giúp đỡ. Nếu mà ra đi ngon lành, ảnh vãng sanh ngon lành, thì ở nhà coi cái hiện tượng này mà phát khởi niềm tin. Và nếu có trường hợp nào trở ngại thì chúng tôi tận lực để mà hóa giải. Còn ở trong bệnh viện thì chúng tôi hóa giải không được. Cũng tận lực mà tận lực không được. Không cách nào có thể đủ điều kiện để tận lực trong bệnh viện. Tại vì khó vô cùng. 100% chúng ta tìm được chỗ 5-6% là thuận lợi, còn 90 mấy% là bất thuận lợi. Cho nên khi mà một người quyết định ở trong bệnh viện rồi thì chúng ta lỡ rồi. Đành âm thầm hộ niệm chứ mà thực ra biết bị nạn rồi. Nạn gì đây? Khi mà tới chỗ đó chúng ta mổ xẻ thêm. Gia đình quyết định là đúng. Ban hộ niệm không phải là không có quyền ý kiến. Có ý kiến nhưng mà quyết định vẫn là ở gia đình.
Câu C.
Ban hộ niệm cố vấn. Gia đình cần nên nghe lời ban hộ niệm, tìm cách xin xuất viện sớm khi thấy tình trạng không thể cứu chữa được nữa. Đúng hay sai? Đây là câu đúng nhất. Đúng hùng. Đúng mắc hồn. Ban hộ niệm cố vấn cho. Và gia đình cần nghe ban hộ niệm, tìm cách xuất viện sớm. Ở đây chúng ta nhắc là khi thấy tình trạng không cứu chữa được nữa. Đi vào bệnh viện thì bác sĩ nói là cái bệnh của ông bác này là không còn cách nào cứu chữa được nữa rồi. Thì nằm trong bệnh viện cũng phải chết, ở nhà cũng phải chết. Nhưng mà nếu thực sự chư vị muốn có cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì Gia Âm cũng thành khẩn khuyên chư vị nên sớm xuất viện đưa về nhà. Trong cái quy luật hộ niệm người ta nói nếu không còn cứu chữa được nữa thì nên đem về nhà càng sớm càng tốt. Để chi? Để mình chuẩn bị hộ niệm. Hộ niệm không có nghĩa là đến ngồi bên cạnh người bệnh rồi cái niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật như một số người nghĩ lầm mà nói như vậy. Chứ vì cứ điều tra đi, cứ ngồi bên cạnh người bệnh A-di-đà Phật không hướng dẫn, không khở rối, không có khuyên tấn. 100 người nhiều khi không tìm ra được một người vãng sanh đấy. Nhất là hàng phàm phu chúng ta. Thì rối gì đây? Ở đây mình niệm Phật tưởng là mình ngon, nhưng mà cái tâm của mình đang rối trong lúc niệm Phật không hay đấy chứ vậy. Xin thưa đảng. Không vướng mắc cái này thì cũng vướng mắc cái khác. Không buồn chuyện này thì cũng lo chuyện nọ. Không sợ chết thì cũng sợ mất tiền. Đủ thứ kẹt không có thể nào đếm hết được. Thực sự đấy, nhà bán chưa xong, tiền nợ chưa đòi. Con cái sao nó chưa tu, học hành chưa tới, nhiều vô cùng nhiều. Không biết cách nào mà có thể gỡ được. Đó là hàng phàm phu chúng ta đấy. Chư vị tăng ni người ta cắt ái ly thân rồi, người ta đỡ lo cái chuyện này. Nhưng mà người ta vẫn còn lo cái chuyện khác. Cái chùa chưa xây xong, đệ tử tại sao không làm nên công chuyện? Xin thưa thật với chữ, đã là phàm phu nó rối rất kinh khủng. Không gỡ cái rối đó làm sao có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Ví dụ cụ thể như mới gần đây, những người nào mà gần nhất là giáo ơi nói lắm, đó là cụ Hoàng Văn Nguyên. Ông cụ chính là một người quyết lòng niệm Phật vãng sanh, gia đình vô cùng thành tâm, vô cùng kinh cẩn, mà chăm sóc cho ông cụ, hướng dẫn cho ông cụ lâu lắm rồi, chứ không phải là đợi sắp chết rồi mới lo lắng. Nhưng mà đến sau cùng rồi một cái việc nó xảy ra bất ngờ, ai có thể nghĩ ra được, đó là đi trên đường bị xe tông chết. Chứ vị cứ nghĩ coi, làm sao có thể cứu đây? Bị xe tông chết giữa đường là một cái tai nạn rất là kinh khủng, rất khó chữa, rất khó chữa. Cho nên khi mà nghe nói chuyện đó là dám giật mình rồi, không dám nhận. Chứ vị, mình có dám bảo đảm rằng là mình tránh được cái chuyện này không? Trong kinh Phật có nói người mà niệm Phật chân chánh, thành tâm quyết lòng trở về Tây Phương tránh được cái nạn này. Nhưng mà ông cụ đó bị cái nạn đó có nghĩa là niệm Phật cũng tha thiết đó, cũng chân thành đó. Nhưng mà chưa đến mức. Hầu hết hàng phàm phu chúng ta bị cái chỗ là chưa đến mức này. Thực sự đó chứ vị. Mình đang niệm Phật này mà còn việc làm, còn con cái, còn tiền nợ, còn trả tiền nhà, đủ thứ trong đó. Như vậy là chúng ta vẫn vướng, nghĩa là cái công đức chúng ta vẫn chưa khỏa lấp được cái nghiệp chướng đâu. Cho nên có nhiều người nói là niệm Phật chỉ nhất tâm bất loạn để vãng sanh chứ cần gì phải hộ niệm. Đúng. Đúng đấy, khi nào mà bạn nhất tâm bất loạn được, bạn nói câu này. Chưa nhất tâm bất loạn cả mạng nói câu này, cô trường hốt. Đã thị mạng rồi, thì chư Thiên Long Pháp không bảo vệ mình nữa đâu. Thì chư vị nào bảo vệ mình? Oán thần tai chủ tới bảo vệ cho mình. Bảo vệ cho mình đi đâu? An toàn đi xuống tam ác đạo. Không cho mình trở về tam thiên đạo đấy. Mong chư vị hiểu được như vậy mới cẩn thận, vô cùng cẩn thận. Đừng nên sơ suất quá đáng. Một đời mình tu hành mà mình nói câu này, nhiều khi một người là cái huệ mạng mình cứu không được, làm sao cứu được người thứ hai. Nhưng mà có cái tâm gọi là khiêm nhường, thành kính, mình cứu rất nhiều người đã chưa vậy. Chư vị nên nhớ cái câu này nha. Chư tổ nói nè, một phần thành kính là một phần lợi ích, hai phần thành kính là hai phần lợi ích, 10 phần thành kính là 10 phần lợi ích. Chư tổ không có người nào nói một phần thông minh là một phần lợi ích, hai phần thông minh là hai phần lợi ích, không có. Các ngài không nói là một phần không cần hộ niệm là một phần lợi ích, hai phần không cần hộ niệm là hai phần lợi ích, không có. Các ngài không nói như vậy, mà nói là làm thành kính. Cho nên cái lời của chư tổ nói đó là nhất là ngài Ân Quang, ngài nói cái chí thành chí kính là cái đạo nhiễm màu cho chư vị thoát vòng sanh tử vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đấy. Ngài nói câu chí thành chí kính chính là dành cho tất cả những người mà đang ngồi tại đây, đang nghe, đang niệm Phật của chúng ta đấy. Vì sao vậy? Vì thực sự chúng ta nghiệp chướng đã bao trùm rồi. Không còn cách nào có thể san bằng cái nghiệp chướng được. Thì chỉ cần lấy cái lòng thành kính đó mà cảm ứng đại nguyện của Đức A-di-đà mà Phật thương tình tiếp dẫn chúng ta. Nếu cái lúc đó đang nằm xuống, tại sao tôi muốn nhất tâm bất loạn mà bây giờ chưa nhất tâm bất loạn, Ngày mai chị đã chết rồi mà bây giờ chị còn khó chịu về cái chuyện không nhất tâm bất loạn, thì cái tâm nào mà chị thành kính để mình niệm Phật trở về Tây Phương đây? Cái thượng mạng nó xảy ra trong lúc còn nằm treo queo thế này mà còn nghĩ tới chuyện đó. Tức là cái thượng mạng nó nổi lên quá cao rồi. Mà một khi thượng mạng nó nổi lên rồi thì tất cả con đường giải thoát bị che lấp hết rồi. Cho nên nhớ như vậy thì mình hiểu được, mình phải biết đi theo cái con đường mà gọi là phàm phu thoát vòng sanh tử. Phàm phu thì cái sở trường chúng ta là trí thành trí kính. Cái sở đoán chúng ta là nghiệp chướng quá nặng rồi. Nếu đem cái sở đoán của mình là khai trí huệ thì chết rồi. Đây là sở đoán của những người phàm phu. Cái sở trường chúng ta là thôi bây giờ mình khiêm nhường, mình quỳ gối xuống, mình lạy Phật, cầu Phật giúp đỡ cho con trở về Tây Phương. Cũng giống như nghèo, chúng ta cứ thành tâm ăn ở hiền lành, tự nhiên có người thương. Đã nghèo rồi mà còn ra nói tôi không còn nữa thì chết đối với được, là như vậy đấy. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, trong tất cả những cái quy luật mà về hộ niệm, xin chư vị với nắm cho vững, làm cho đúng, để chúng ta lấy cái tâm thành này mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đừng nên sơ ý mà mất cái tâm thành, kẹt lắm đó nghe chư vị, rất kẹt đấy. Sớm xuất viện khi thấy tình trạng không thể cứu chữa được. Như vậy xuất viện trễ có được không? Được. Nhưng mà sớm một ngày nào chúng ta gỡ được nạn dễ thêm một ngày. Tại vì nạn của chúng ta nhiều quá, vướng mắc của chúng ta nhiều quá. Một ngày hai ngày về nhà trong cái cơn mà đau nhức, trong cái cơn mà mê man, làm sao có người nối được vô trong lỗ tai chúng ta. Cho nên xuất viện càng sớm là lợi dụng cái thời gian còn tỉnh táo đó mới bắt đầu khuyên nhắc niệm Phật trợ niệm cho mình, là như vậy. Tôi đưa ví dụ như một cái chuyện mà từ đây tôi bay qua bên Canada ở 10 ngày rồi tôi quay trở về. Cái vị đó ở trong bệnh viện, mỗi lần mà ông ta muốn về nhà thì ông ta nói có 1,000 người chặn trước cửa không cho tôi đi. Làm sao tôi về? Kỳ lạ không? Trong khi bao nhiêu người con thì chỉ có 2 người là tin thôi. 16 người con, 14 người không đi. Mà trong khi người ta bắt tôi bay, nó bay đến độ mà không kịp thay đồ nữa. Người ta nghe nói mình chịu vậy là bút máy bay liền, lập tức liền. Đi qua đó khoảng 11 giờ khuya, người ta nói thôi bây giờ anh Diệu Âm đi mệt quá, thôi để nghỉ vài ngày đã rồi tính sau. Tức là họ có như hoảng binh đó. Tôi nói một cách cứng rắn vô cùng. Tôi công việc tại niệm Phật đường của tôi, lúc đó đang xây niệm Phật đường này, bận bịu vô cùng mà tôi bỏ ra đây 10 ngày tôi đi với chư vị là tôi tranh thủ từng ngày để giải quyết. Nếu mà không giải quyết thì mau với đổi với bài giờ tôi về. Chứ cũng tới đây tôi chơi chư vị mà để mà biểu tôi chơi vài ngày tôi cũng không chấp nhận. Bây giờ ngày mai quyết định kêu tất cả gia đình phải họp lại. Tôi nói chuyện. Trong giai đoạn này, nếu mà ông cụ ra đi tôi làm hết tất cả những chuyện gì. Chư vị cứ yên chí đi, tôi nói sao làm vậy. Còn giả sử như trong khoảng này mà ông cụ không đi thì sau đó tôi dặn dò chư vị làm đúng như vậy. Hy vọng ông cụ vãng sanh. Phải bắt buộc họp lại, nói thẳng đấy. Cái gì một là một, hai là hai, chúng tôi ở mở được. Ngày hôm sau gia đình đồng ý đem ông cụ về nhà. Ở trong bệnh viện thì nửa tỉnh nửa mê. Lúc thì tỉnh, lúc thì mê. Nói hoàn toàn những chuyện không có đâu ra đâu hết. Đem về nhà niệm Phật từ sáng cho đến khuya thì ông cụ ói ra ba cái tô thế này nè. Đen ngôm hết trơn và bắt đầu tỉnh táo luôn cho đến ngày ông ra đi. Lạ lùng không chứ vậy. Ông cụ bắt đầu đòi ăn giáo. Nếu giả sử như ở trong bệnh viện, làm sao chúng ta có thể gỡ rối được cái chuyện này? Cho nên chư vị biết là cái hộ niệm quan trọng vô cùng. Chỉ có những người thực sự tin mới giải cứu được. Không thực sự tin thôi chịu thua. Cho nên đem về nhà sớm chừng nào hay chừng đó là như vậy. Câu D là hộ niệm trong bệnh viện hoặc ở nhà đều tốt, không cần bàn tính. Đúng hay sai?
Sai.
Hoàn toàn khác nhau. Cho nên phải chuẩn bị, tất cả đều là di chúc của chư vị. Nếu chư vị nghĩ rằng là ở trong bệnh viện người ta chết trong bệnh viện được thì mình chết trong bệnh viện được, có nghĩa là sau cùng nếu mà cảm tình tới hộ niệm để mà gieo chút duyên nào đó, chứ còn vãng sanh thì không bao giờ dám bảo đảm. Còn quyết định thì phải chuẩn bị, ở nhà chúng ta có đủ thời gian gỡ rối, tại vì hình như là những người chúng ta 100% không người nào không bị vướng. Đó chính là cái mà chúng ta phải lo lắng để mà tự mình giải cứu mình, một đời này mới có thể về Tây Phương Cực Lạc thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.